Bay qua thời gian, phần 6, Nguyễn Thị Châu Giang. Tôi ngồi trên một chiếc ghế băng nhỏ bằng đá trong một siêu thị nhỏ của Iowa chờ Sandy mua bánh mì. Giá cả ở Iowa so với Chicago hoặc New York giống như ở Hội An với Sài Gòn. Người dân ở đây cũng hiền lành, dễ thân thiện hơn. Hai tuần ở đó, hầu như ngày nào chúng tôi cũng có một bữa tiệc tổ chức tại nhà của các nghệ sĩ hoặc giáo sư trong trường. Tôi không thích đến những buổi tiệc đông người, nhưng chính ở đây, trong những căn nhà thơm mùi vỏ cây sấy khô này, trong những bữa tiệc của bia vàng óng và rượu vang thơm phức, tôi tìm được những tình cảm vô cùng đáng quý. Một bà già bé nhỏ, mặc một chiếc áo dài trắng bằng vải thô, trên vai khoác chiếc khăn lụa màu vàng, không hiểu sao chúng cứ sáng lên lấp lóa. Hai mút khăn như hai bàn tay vẫy, đứng đón chúng tôi dưới chân cầu thang gỗ ẩm và tối. Bàn tay bà nhỏ nhắn, ấm nóng và thơm mùi dầu. Bà tên là Whirling Night Angel, người Mỹ, gốc Hoa, sáng lập viên của chương trình viết văn quốc tế tại trường đại học Iowa. Chúng tôi theo bà lên lầu. Trong bóng tối, những nếp váy chạm vào nhau loạt xoạt. Mùi dầu nóng làm tôi thấy dễ chịu như đang được về nhà mình. Người đã đến rất đông. Ngồi trên những ghế nệm bọc nhung đỏ trong phòng khách hoặc đứng ngoài ban công đầy gió, họ lịch lãm và duyên dáng trong những bộ lễ phục, trong khi chúng tôi áo quần sộc sạch, thậm chí Gleb còn đánh một chiếc quần cộc ngang đầu gối màu xanh lá mạ. Bà Hoa Linh nhỏ bé gần như là lướt đi trên sàn với tiếng loạt xoạt của áo lụa mới, mời mọi người dùng bữa bằng một giọng nhẹ và trong vắt. Cho đến lúc này, tôi đã quen với kiểu ăn của Mỹ, thức ăn thường béo ngậy vị format, vì hương vị được tổng hợp từ đủ loại thịt trộn rau quả ướp lạnh, vì một sắc lời nhờ không gây được cảm tình và nói nhiều bằng gấp 3 lần suất ăn của một người bình thường. Có lẽ vì thế người ta bảo, dân Mỹ phàm ăn và số lượng người béo phì càng ngày càng tăng đáng kể. Nhưng thật sự là chúng tôi đã có một bữa ăn ngon tuyệt vời ở nhà của Sandy. Đó là đêm cuối cùng ở Iowa. Sau 2 tuần thân thiện và gần gũi, nên ai cũng có vẻ buồn buồn. Trời bắt đầu vào thu, những rừng sồi bao quanh khu nhà của Sandy lá vẫn xanh biếc, nhưng trên các bờ dậu, những chiếc lá thon nhỏ đã bắt đầu chớm đỏ như những cặp môi son thiếu nữ. Gió thổi hơi ẩm vào nhà đánh thức những bông cúc kim vàng nhạt đang thiếp ngủ trên bệ cửa. Ánh sáng dịu dàng từ chùm đèn pha lê tỏa xuống, làm bữa ăn thêm trang trọng và cảm động. Mọi thứ đều giản dị nhưng tao nhã như chủ nhân của nó. Trên bàn, người ta bày khoai tây hấp, ăn với kem format trắng tươi, sườn heo roti màu huyết dụ theo kiểu Ấn, đặt trên một chiếc đĩa sứ có viền vàng và chân bằng bạc. Một ít xà lách trộn với những quả ô liu tím thẫm đựng trong thố thủy tinh dùng với trứng luộc. Bơ chảy vàng óng trên những khoanh bánh mì nóng hổi. Có tới 2-3 loại rượu trên bàn, như trong các bữa ăn Pháp. Sandy nói tiếng Pháp rất giỏi và yêu nước Pháp. Bà thường hay mơ màng về dòng nước xanh biếc trong lòng sông Sen, về ánh mặt trời màu hoàng yến khô ráo trên nóc nhà thờ Đức Bà Paris và mưa phùn ướt đẫm khu đồi mông mát của các nghệ sĩ. Tôi không biết Paris đẹp và mơ mộng ngần nào, nhưng nhìn vào mắt bà, tôi dám chắc chắn rằng trời Paris phải có màu xanh sâu thẳm như thế. Bữa ăn chỉ có tôi, Sandy, Gleb và Cốt. Chồng của Sandy đi công tác đã hơn một tuần. Hai đứa con trai đều đang làm việc ở Boston. Lâu lắm rồi bà không gặp chúng. Cái cảnh sống một mình, ăn một mình, ngủ cũng một mình thế này quen rồi. Đến chị ở với chồng, với con lại thấy lạ lẫm, lại thấy gò bó. Ở đây, con cái lớn lên là đi chỗ khác, Sandy nói bằng một giọng nhẹ nhàng, coi như nghĩa vụ của cha mẹ con cái đối với nhau chấm dứt. Trong lúc dùng trà, một người Nga xa xứ đến đón Cốt về nhà ông. Chúng tôi cũng dọn dẹp bàn ăn. Tối nay ở Hampshire có biểu diễn ballet, nhưng khi chúng tôi đến nơi, màn cuối đã hạ. Gleb biến đi đâu mất hút. Sandy cười ý nhị, các cậu thanh niên bao giờ cũng thế. Có khi trong buổi tối này, cậu bé ấy sẽ gặp được một người trong mộng. Thấy tôi tỏ vẻ không tin, bà cười lớn, hãy đợi mà xem, tình yêu đến với các nhà thơ rất nhanh và ra đi cũng rất nhanh. Cậu bé ấy lại là một người tình cảm, mắt sen đi mơ màng, điếu thuốc trên môi bà tỏa ra những vòng khói nhỏ xíu cay cay ở mắt. Hai giờ khuya, tôi đang ngồi gà gật dưới phòng khách đợi bạn thì cánh cửa khách sạn bật mở. Clef mặt đỏ bừng, đầu hơi chúi về trước làm đôi vai gù lên như bị gù. Cái dáng đi này làm anh có vẻ buồn rầu và khổ sở, bước xăm xăm tới cầu thang máy. Theo sau anh là một cô gái cao ốm, tóc vàng, trang điểm nhợt nhạt, mặc bộ áo quần bằng lụa đen, trông ra còn cao hơn Clef cả một cái đầu. Clef không thấy tôi, chẳng mấy chốc thì họ đã biến mất. Sáng hôm sau, Clef ngồi ở một góc xe, buồn thiu. Tôi quay xuống nửa đùa nửa thật. Đêm qua anh ngủ ngon chứ? Clef chớp chớp hàng lông mi dài sau cặp kính cận, mặt đỏ bừng lên lúng túng. Ôi, Hey Dad. Miệng cười một nụ cười như mếu. Hey Dad là tên Clef đặt cho tôi. Không hiểu sao, Clef không bao giờ nhớ và gọi được tên tôi. Chúng tôi vốn ít chuyện trò với nhau, nhưng dường như có một lúc nào đó chúng tôi đã phải lòng nhau. Bởi vì Clef là một anh chàng rất đẹp trai, tóc hung, da trắng, môi nhỏ và đỏ như con gái, ngoại trừ chiếc mũ hình rất Nga Xô Viết và toàn thân ướp nồng mùi thuốc lá. Clef giống như một sợi dây tình cảm gắn liền vào quá khứ, cái thời chúng ta say mê hát những bài hát Nga, đọc những tiểu thuyết Nga bằng một tình yêu đắm đuối và mạnh mẽ. Mỗi lần nhìn Clef lại thức dậy trong lòng tôi hình ảnh của những hàng thủy dương hát, của những đàn xíu bay và những đêm trắng tươi đẹp ngự trị dài lâu trên thành Leningrad. Bởi vì ngay buổi đầu gặp mặt, anh chàng mặt lạnh như tiền, đưa tay cho tôi bắt mà không nói tiếng nào, không cười với tôi một lần nào. Đã thế tôi cũng làm ngơ, không cần bắt chuyện nữa. Cho đến buổi tối trong sân nhà Slam ở Chicago, tôi phát hiện ra một anh chàng Clef khác, hóm hỉnh, tinh tế và hồn hậu hơn nhiều vạn lần ấn tượng ban đầu của tôi. Năm ngày liền ở Chicago, tôi không gặp được một người Việt nào, đi đâu cũng thu thủ một mình. Giờ ngồi giữa khu vườn nhỏ có chiếc cổng gỗ bám đầy dây trường sinh xanh biếc, trông những ngọn đuốc nhỏ cháy sáng trong các góc tối, nghe tiếng đọc thơ trong phòng vẳng ra, tôi thấy nhớ nhà không sao chịu nổi. Có một bàn tay đặt lên vai tôi nặng trĩu và một giọng nói ấm áp vang lên. Cô thấy cô đơn à? Tôi ngẩng lên, trước mặt tôi là anh chàng Clef với nét mặt vẫn khó đăm đăm. Tôi bảo, phải, tôi thấy cô đơn, tôi nhớ nhà. Clef choàng vai tôi cười dịu dàng. Vậy thì đi vào uống bia đi, cô sẽ thấy dễ chịu hơn. Nhưng tôi sẽ nhức đầu. Clef bảo, à, cô sẽ bị khê đét và khăng khăng bắt tôi phải phát âm cho kỳ được chữ này, trong khi tôi chẳng hiểu nghĩa của nó là gì. Về do từ điển không có, tôi đành cho rằng đó là một từ tiếng Nga đã được bỏ quên lâu lắm từ ngày tốt nghiệp phổ thông trung học. Buổi sáng gặp lại, Clef hỏi tôi vồn vã. How are you? Thế là tôi hiểu. Headache là headache. Ở tiếng Nga không có chữ H mà chỉ có chữ khờ, nên bất kỳ chữ nào có mẫu tự H đều được Clef đọc lại thành khờ hết. Từ đó trở đi, gặp Clef ở đâu, Lola cũng kêu ầm lên. How are you, Clef? Làm anh chàng đỏ mặt tía tai. Từ đó, tên tôi là Khedek, còn tôi và anh là Clef, bánh mì. Sự tinh tế và ân cần của anh lúc đó đã làm tôi sửng sốt và ấn tượng, giống khi anh nói cộc lốc, đây là mùi vị Nga. Khi hai chúng tôi dùng món salad gà với vodka trong quán ăn nhanh ở Maryland để lấy sức tìm đường về nhà. Anh cúi mặt xuống đĩa thức ăn, tôi để ý thấy tay anh run lên nhẹ nhẹ. Anh nhìn chằm chằm vào mắt tôi nài nỉ, đây là tối cuối cùng, hãy uống một ly với tôi. Vì ly rượu này mà cả đoàn phát hoảng, tưởng tôi đã mắc một căn bệnh nóng sốt trầm trọng. Sau đó, suốt buổi tối là sự im lặng đến khó hiểu, thậm chí chúng tôi cũng không nhìn nhau một lần nào. Cho đến khi chúng tôi ôm hôn nhau từ biệt, bánh mì mới nói, như là câu tôi muốn nói nhưng cổ họng cứ nghẹn lại. Tôi sẽ nhớ cô rất nhiều. Và đó cũng là vì tôi đọc được một câu thơ của anh trong bài Nỗi Buồn. nỗi buồn như tuyết trắng phủ kín tâm hồn tôi. Tôi sẽ không nói nó hay hay dở, tôi chỉ thấy nó giống như những gì tôi đang có. Những nỗi buồn thật đẹp và trong trắng, những nỗi buồn thuộc về bản chất, hoang sơ và vĩnh viễn không mất đi. Trong nỗi buồn đó, ta vui sướng nhận ra ta là người và người nhận ra người với nhau. Điều này cứ xoay dứt mãi, ranh giới giữa niềm vui và nỗi buồn và mọi cảm xúc